Chương 9. Những người bạn tâm linh và lòng nhân ái là toàn bộ cuộc sống thánh thiện.
Đức Phật.
Chúng ta không phải là những con người đang có trải nghiệm tâm linh. Chúng ta là những hữu thể tâm linh đang có trải nghiệm con người.
Pierre Teilhard de Chardin.
Tôi có thể tích hợp đời sống tâm linh vào cuộc sống thường nhật như thế nào?
Câu chuyện kể rằng, vào một ngày kia, Helen, một giáo viên tiểu học, cho các em học sinh lớp 1 vẽ bằng bút chì và chì sáp. Cô đang bước quanh lớp để quan sát các học sinh của mình làm việc, khích lệ đứa này, giúp đỡ đứa kia, đồng thời thưởng thức và đánh giá toàn cảnh. Thế rồi, khi cô bước đến chỗ Camilla, cô bé đang cặm cụi bên bức tranh của mình. Con đang vẽ gì vậy Camilla? Cô hỏi. Camilla trả lời, con đang vẽ hình Thượng Đế. Nhưng Camilla nè, Helen nói, đâu có ai biết Thượng Đế trông ra sao. Họ sẽ biết trong vòng một phút thôi, Camilla tuyên bố, và cô bé lại cặm cụi vẽ. Camilla đang chỉ cho chúng ta thấy tinh thần có thể làm, sẽ làm và đang làm của người truy cầu tâm linh một cách dũng cảm. Người chiến sĩ trí tuệ anh hùng, vị tiểu Phật ở bên trong con người, vị Phật đang thành. Đối với hầu hết chúng ta, chuyện tự mình hoàn thành sự nghiệp to lớn, được mệnh danh là hành trình tâm linh thật là khó, nếu không muốn nói là không thể. Cũng rất dễ đi chệch đường hay rơi vào những cạm bẫy nếu chúng ta chỉ dựa độc nhất vào quan điểm bám chấp tự ngã, hạn hẹp riêng của mình khi cố gắng làm lại mới cái tay lái và tạo ra con đường riêng. Để giúp bảo đảm, chúng ta nhìn thấy xa hơn cái tôi của mình, chúng ta cần tìm kiếm những người đồng hành và những bằng hữu có kinh nghiệm, những người chỉ dẫn, những người hảo tâm, cùng những tâm hồn tri âm, có tinh thần giúp đỡ và cảm thông khác dọc con đường. Việc gia nhập một đoàn thể tu hành hay một tôn giáo lâu đời có thể giúp ích như thế nào? Làm thế nào bạn có thể tìm được những gì phù hợp nhất? Cũng giống như chọn một nghề hay chế độ giữ gìn sức khỏe vậy. Khi chọn một con đường hay một truyền thống, điều hữu ích là phải biết các thiên hướng cũng như xu thế riêng, loại nhân cách tâm linh của mình. Ở Ấn Độ, các truyền thống nói chung được phân thành nhóm dựa trên đức tin hay tình cảm mộ đạo, bhakta, và dựa trên tri thức triết lý, tức là có tính định hướng theo tri kiến, jhana. Ở phương Tây, các hành giả thuộc các truyền thống vượt thời gian nói chung được chia thành loại người thích suy tư và loại người thích hoạt động, có định hướng phục vụ, thích làm việc thiện. Một số người cảm thấy có tính tâm linh nhiều hơn thay vì có tính tôn giáo đúng nghĩa. Một số người thuộc loại những người tham gia, một số người tìm kiếm sự an toàn, tính liên tục, sự tương đồng và niềm an ủi của các nghi thức và các sinh hoạt cộng đồng. Một số người khác có tinh thần cá nhân, phi liên kết, tự lập nhiều hơn. Một số khác nữa lại có tinh thần dung thứ, đón nhận, chiết trung nhiều hơn hoặc giáo điều sùng tính, thậm chí tách biệt. Những phân biệt này nói lên các khía cạnh khác nhau ngay cả bên trong một truyền thống gồm nhiều giáo phái và tông phái. Bên trong Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo hay Ấn Độ Giáo chẳng hạn. Tuy là gắn bó với lời Pháp của một hay nhiều vị tổ, nhưng các cá nhân có thể nhấn mạnh và tu tập những khía cạnh khác nhau của tôn giáo này. Nói theo kiểu chính trị, mọi tôn giáo đều có những phần tử cực đoan lẫn những phần tử chính thống và các tín đồ dung hòa. Tuy nhiên, về con đường tâm linh để đi theo, sự phân biệt hữu dụng hơn có lẽ là giữa một bên là những người trung thành, có khuynh hướng bảo thủ, nghiêng về truyền thống của bất kỳ tôn giáo nào. Còn bên kia là những người tiên tiến có tinh thần cải cách, suy nghĩ tự do hơn cũng của chính tôn giáo ấy. Tôi cho là có 6 loại nhân cách tâm linh nói chung mà chúng ta có thể suy xét. 1. Cảm bằng trái tim. Mộ đạo, tình cảm, xem trọng đức tin. 2. Duy lý, kiến giải, triết lý. 3. Tâm linh, cầu nguyện và dựa trên thiền định. 4. Tinh thần yoga, năng lực, thể chất. 5. Dựa trên nghi thức, âm nhạc và nghệ thuật. 6. Siêu linh, hiện tượng huyền bí và định hướng chữa trị. Phần lớn chúng ta đều gồm đủ các khía cạnh của 6 loại tính cách này, mặc dù một hoặc hai sự ưa chuộng nói chung là nổi trội hơn. Như vậy, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thấy mình thích hợp với những loại hoặc phong cách tu tập hoặc sùng tín khác nhau trên con đường tâm linh của mình. Đức tin đẹp đẽ theo cách riêng của nó không phải là không có mặt tối. Mặt tối của lòng tin mù quáng bao gồm thái độ cả tin, tuân phục người dẫn dắt và ngay cả sự kích động tập thể, chẳng hạn như trong những tục thờ cúng nguy hiểm. Có cả mặt nổi lẫn mặt chìm đối với các tôn giáo có tổ chức lẫn các đoàn thể đủ mọi loại mà bất kỳ người thông minh nào cũng cần phải biết rõ. Thêm nữa, nhiều người phương Tây gặp rắc rối trong việc chấp nhận nhu cầu phải có một cách tiếp cận mang tính tổ chức đối với vấn đề tâm linh tôn giáo. Xét cho cùng thì điều đã ăn sâu vào bản chất của người phương Tây là chủ nghĩa cá nhân, tinh thần bình đẳng và bán tín bán nghi đối với các nhân vật có thẩm quyền và các định chế lớn. Vào đầu thập niên 1800, các nhà sáng lập của trào lưu siêu nghiệm gồm triết gia Mỹ Ralph Waldo Emerson cùng một số bằng hữu ở Massachusetts. Trong số họ có Henry David Thoreau, đã kêu gọi cá nhân phải biết vượt lên trên những giáo điều đã thành nếp và nhận ra những chân lý vĩnh hằng trong cuộc sống thường nhật của mình. Khi làm như vậy, họ đã khởi xướng điều mà nhà phê bình văn học Harold Bloom đã đặt tên là tôn giáo Mỹ. Kể từ trào lưu siêu nghiệm đến nay, Bloom cho rằng phong cách tôn giáo mang tính quốc gia của người Mỹ là dựa trên con đường khám phá cá nhân hơn là dựa trên các tu tập truyền thống. Các nhà thờ truyền thống vẫn hiện hữu mạnh mẽ, nhưng nhiều người chọn phương cách không đi theo các đức tin xưa cũ. Thay vào đó, họ đòi hỏi một trải nghiệm tâm linh cá nhân mang tính biến đổi mới mẻ. Mặc dù chúng ta chấp nhận giá trị của cách tiếp cận này, nhưng tôi tin rằng vấn đề vẫn còn là con đường nào sẽ dẫn đến loại trải nghiệm mang tính biến đổi mà chúng ta muốn. Để bắt đầu dấn thân vào cuộc tìm kiếm riêng về con đường tâm linh mà mình có thể theo, bạn hãy bắt đầu tự hỏi những câu như sau. Tôi thuộc tôn giáo nào? Ít ra cũng về mặt hình thức. Tôi tin tưởng vào cái gì? Nếu có. Cha mẹ và ông bà tôi đã tin tưởng vào cái gì? Các đức tin của tôi giống như vậy, khác hay có liên quan với các tin tưởng ấy? Tôn giáo lý tưởng theo tôi thật sự sẽ được cảm nhận và hoạt động như thế nào? Tôi nghĩ tôi muốn gì từ tôn giáo hoặc từ các pháp môn tâm linh của mình? Những gì tôi thích nhất về tôn giáo của mình? Những gì tôi ít thích nhất về tôn giáo của mình? Tôi xem ai là người mang đến cảm hứng tâm linh sâu xa nhất? Phong cách sùng bái hay tu tập nào tôi thích nhất? Có tôn giáo hay truyền thống tâm linh đặc biệt nào ngoài tôn giáo và truyền thống tâm linh của tôi mà tôi thấy thú vị, muốn học hỏi thêm vì lý do nào đó hay không? Điều gì có thể xảy ra nếu tôi theo đuổi tôn giáo đó? Nhiều người ở bên ngoài lẫn bên trong Phật giáo thường hỏi tôi làm thế nào để tăng cường sức mạnh cho đời sống tâm linh của mình và mang nó vào cuộc sống thường nhật. Tôi đã học được đôi điều có ý nghĩa từ một vị sư nữ cao niên là Gelongma Palmo, người đã kể câu chuyện về thời trẻ của bà khi bà làm trợ lý cho Lạt Ma Karma Parinpoche tại miền Bắc Ấn Độ. Hơn bất cứ điều gì khác, mỗi ngày tôi đều tìm thời gian yên tĩnh cho riêng mình để yên lặng ngồi thiền. Tôi đã làm hết những công việc lặt vặt của mình và ngay khi tôi vừa ngồi xuống là lại có người nói rằng Rinpoche cần cô ngay bây giờ. Ngày lại ngày chuyện đó cứ xảy ra. Tôi vừa cố gắng để ngồi một chút thì ngay khi vừa ngồi xuống là lại có người đến gọi. Cuối cùng, tôi nhận ra mình phải biến mọi thứ đang làm thành thiền định. Và tôi đã làm được như vậy. Đến lúc đó, Rinpoche mới nói rằng, từ nay trở đi, ông có lẽ sẽ không cần gọi tôi thường xuyên nữa, nhất là những lúc tôi đang ngồi thiền. Đó là cách mà Karmapa đã dạy cho tôi về buông bỏ. Theo quan điểm nhà Phật, pháp dành cho cuộc sống thường nhật đã được cô đọng thành bát chánh đạo và thành những gì được mệnh danh là tam pháp môn giải thoát. Kỷ luật tự giác về mặt đạo đức thật ra là một dạng của từ bi và bác ái, bao gồm ý thức xã hội, tinh thần vị tha và lòng yêu thương. Quán sát trong thiền định và trong hành động. Phân biệt giữa trí tuệ với tư duy phân tích. Bát chánh đạo nguyên thủy của Đức Phật đề xuất chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Trí tuệ rõ ràng là quan trọng và nổi trội nhất trong Phật giáo, vốn một truyền thống trí tuệ hơn là đức tin hay tín điều. Thật chẳng thú vị hay sao khi Đức Phật lại xem chánh nghiệp, việc tạo dựng cuộc đời chứ không chỉ là kiếm sống và tìm công việc sẽ giúp chúng ta phát triển chứ không phải làm chúng ta cằn cỗi như một trong 8 bước tuyệt đối cần thiết trên con đường giác ngộ. Do đó tôi nghĩ việc tìm nghề nghiệp chân chính và công việc chân chính của mình ở đây trong thế giới này là một pháp môn quan trọng để chúng ta phát triển trọn vẹn. Chúng ta cần nỗ lực toàn tâm toàn ý trong nghề nghiệp của mình, không xem sự làm việc như một công việc buồn tẻ hay một sự gây sao lãng. Tôi có nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng chúng ta không nên quá khổ hạnh hay quá khắt khe, mà là nên nhớ rằng phải dung bồi điều mà Ngài gọi là bốn sự viên mãn. Niết bàn viên mãn, hạnh phúc viên mãn, đời sống tâm linh mang chúng ta đến sự an lạc viên mãn, và thứ tư, sự thịnh vượng tạm thời đều mang đến phương tiện cho hạnh phúc tương đối trong cuộc sống vô thường này. Đây có vẻ là một áp dụng khôn ngoan và nhạy bén những gì mà Đức Phật gọi là trung đạo, một con đường của bình yên, mật thước và hài hòa. Tất cả chúng ta phải đạt được một kiểu cân bằng phù hợp nào đó giữa nhu cầu và ham muốn. Ai cũng có những nhu cầu và hầu hết chúng ta đều có lòng tham. Nhưng con người nội tâm nào chúng ta đang muốn nuôi dưỡng? Tôi nghĩ Đức Đạt Lai Lạt Ma khi dùng chữ thịnh vượng là đề cập đến sự đầy đủ, chứ không chỉ là sự đủ sống. Giáo huấn xưa của Phật giáo, sự hài lòng là hình thức lớn nhất của giàu sang. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là làm thế nào để tu tập trong cuộc sống thường nhật? Đối với các hành giả Phật giáo, điều cốt lõi của Pháp trong đời sống thường nhật là việc dung bồi tâm thức quán sát và trí tuệ phân biệt khi tọa thiền. Thêm nữa, chúng ta phải cố gắng mang sự thấu suốt và minh mẫn khách quan ấy, mang sự tỉnh táo, hiện hữu trong từng khoảnh khắc vào công việc và vui chơi ở bất cứ nơi đâu. Một sự chú tâm trên thực tại cùng với lòng yêu thương, khả năng bao dung và tinh thần hòa nhã nhân ái. Thêm nữa, chúng ta không nên hiểu rằng thiền định và quán sát chỉ giới hạn trong khuôn khổ cô tịch và yên lặng, hay ngồi bất động với đôi mắt nhắm. Thiền định với thiên nhiên thường xảy ra một cách tức thời ở bất cứ nơi nào chúng ta hòa nhập cái tôi của mình vào vẻ đẹp của tự nhiên, hay bất cứ khi nào chúng ta thoát ra khỏi con người của mình và đi vào một cách nhìn mới và hiện hữu thông qua các hoạt động đời thường. Người ta thường nói với tôi rằng việc nối kết với thiên nhiên và dấn thân vào những quan hệ đầy tình yêu thương và tôn trọng là chìa khóa cho đời sống tu tập, xa khỏi những giáo điều thiên lệch, những ý tưởng phân ly. Sự quán sát các mối quan hệ, một công cụ rất hiệu quả, bao hàm sức mạnh chữa trị của sự nối kết chân chính. Về cơ bản, ý thức về các mối quan hệ có nghĩa là sự cẩn trọng, chú ý đến cách chúng ta gặp gỡ mọi thứ trong thực tế, trong từng khoảnh khắc, bất luận là ở bên trong hay bên ngoài. Việc chú ý đến mối tương liên tương thuộc và phẩm chất đan quyện của bản ngã chúng ta với tất cả những gì đang sống và đang là. Điều này bao hàm cách chúng ta quan hệ với con người, loài vật, môi trường, tin tức, xã hội, thân xác, tình cảm, cảm giác, suy nghĩ, các giấc mơ, ký ức, ước muốn như thế nào. Công phu chú tâm được mang vào từng khoảnh khắc của bất cứ giờ nào, trong bất kỳ ngày nào, là cốt lõi của việc tích hợp đời sống tâm linh vào cuộc sống thường nhật. Nó đòi hỏi sự hiện diện tỉnh táo của tâm thức và một trái tim rộng mở đón nhận mọi sự vật và hiện tượng và mang lại sự tưởng thưởng hết sức phong phú. Mọi bước của con đường cũng chính là đại đạo. Đây là một bí quyết tâm linh vượt thời gian, chân chính. Trực giác được điều này, chúng ta thụ hưởng được sự hiện hữu ở ngay đây, trong khi đang đi đến đó. Cuộc hành trình dài nhất bắt đầu bằng một bước đi ngay bên dưới bàn chân của chúng ta. Khi được hỏi cách làm thế nào tích hợp các nỗ lực tu tập vào cuộc sống thường nhật, tôi khuyến khích hãy dụng công cho điều mà tôi gọi là sáu khối đá tảng của con đường tu tập. 1. Phát triển một con đường tu tập cá nhân rõ ràng, dứt khoát hàng ngày. 2. Nghiên cứu kinh sách và suy gẫm về khả năng vận dụng chúng vào cuộc đời. 3. Thực hiện các công phu phát triển nội tâm. 4. Tham gia vào cộng đồng tâm linh thích hợp. 5. Làm việc chung với các vị thầy từng trải và khôn ngoan. 6. Tham gia vào một hoạt động phục vụ từ thiện nhân ái liên tục. Dựa trên công cuộc tu tập theo Phật giáo và các rèn luyện về yoga cũng như cầu nguyện của chính mình, tôi đề xuất 6 khối đá tảng này như những trụ cột cho một đời sống tâm linh mà bất kỳ ai cũng đều có thể hưởng lợi được từ chúng. Cho dù có hay không có ngẫu nhiên tin theo Phật giáo hoặc bất kỳ đức tin tôn giáo nào. Tôi tin rằng cách tiếp cận mang tính phổ quát này thể hiện được tinh hoa của đời sống tu tập thời nay, cũng như thật sự có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Không nhất thiết phải thi hành cùng lúc tất cả 6 khối đá tảng, hoặc phải tuân theo một thứ tự nhất định nào đó. Một số có thể sẽ thích hợp và khả thi hơn trong những chặng đường khác nhau. Một số có thể đã có mặt trên con đường và cách thức tu tập riêng của bạn. Toàn bộ 6 hình thức tập luyện này đã được thử thách và là những phương pháp chân chính của sự tu tập. Những bài tập thực tiễn mà bất kỳ ai cũng có thể làm và hưởng lợi được từ chúng. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, chẳng cần gì phải cải giáo, những pháp môn này đều có thể khiến bất kỳ cái gì đang là của bạn trở nên tốt hơn. 6 khối đá tảng của cuộc sống tu tập. Tu tập một mình. 1. Tu tập cá nhân hàng ngày. Rèn luyện cá nhân là cơ sở chính yếu của hoạt động tu tập. Việc tu tập dung bồi năng lực tập trung và sự tỉnh thức. Theo thời gian, bạn tịnh hóa và thay đổi các ảo tưởng của mình, ngày càng trở nên trong suốt hơn trước tự tính và được thể hiện ngay tức thì thành tâm từ bi. Có 2 điều then chốt đối với việc tu tập. Thứ nhất là nối kết thường xuyên với nó. Hãy tìm một thời điểm thường xuyên và một nơi chốn thường xuyên. Hãy triển khai một trình tự đều đặn. Hãy thực hiện nó trên cơ sở ngày nào cũng làm. Thứ hai là tìm một điều gì đó phù hợp với bạn. Hãy khám phá xem pháp môn hay một tập hợp các pháp môn nào làm lay động và khai mở, giải tỏa và đưa bạn thoát khỏi chính mình để bước vào giây phút hiện tại và mang tính khả thi theo những hoàn cảnh riêng của bạn. Chẳng hạn, thiền định, yoga, thái cực quyền, tình yêu thương, tụng kinh, cầu nguyện, nối kết với thiên nhiên, thiền hành. Sự tu tập mang tính biến đổi là một công việc ở bên trong. Tất cả chúng ta đều muốn làm thay đổi thế gian, Nhưng ai là người sẵn lòng, có ý muốn và có khả năng thay đổi chính mình? 2. Nghiên cứu tâm linh. Cả nghiên cứu chính thống lẫn không chính thống đều có thể nâng cao và làm sâu sắc thêm đời sống tâm linh của bạn, do việc chúng sẽ mang lại một bối cảnh lớn lao hơn. Các bậc thầy vĩ đại trong quá khứ đều đang nói trực tiếp với chúng ta thông qua những kinh văn vượt thời gian ở bất kỳ truyền thống trí tuệ nào. Các tác gia đương đại giúp chúng ta tiếp cận với những lời pháp này. Hãy đọc, lắng nghe, học hỏi và tích cực tra vấn. Hãy tìm ý nghĩa cốt yếu của lời pháp, rồi áp dụng nó vào thái độ lẫn vào các chủ ý của bạn, vào việc tu tập và chính cuộc đời bạn. Hãy nghiên cứu cuộc đời bạn. 3. Công phu phát triển nội tâm. Là những người tầm đạo, chúng ta có may mắn tiếp cận với rất nhiều phương tiện thiện xảo. Công phu phát triển nội tâm là một phần không thể thiếu, có thể giúp gỡ bỏ các chướng ngại bên trong và bên ngoài trên con đường tu tập. Nó cũng có thể giúp bạn xử trí các phức tạp hiển hiện của cuộc sống hiện đại, làm rõ các mục tiêu và khát vọng, thiết lập các ưu tiên và đặt ra những giới hạn, tịnh hóa sự ích kỷ, nuôi dưỡng gia đình, kiếm sống, tiếp nhận một người bạn đời, giải quyết các vấn đề về sức khỏe.
Tu tập cùng với người khác.
4. Tu tập với nhóm. Việc tu tập trong khung cảnh nhóm hay đoàn thể mang đến những lợi ích vượt lên trên các ranh giới cá nhân. Một môi trường có tính hỗ trợ tạo sinh động cho việc tu tập bằng những thời điểm tốt đẹp và giúp bạn tiếp tục bước đi trên con đường này vào những thời khắc khó khăn. Việc tương tác với các thành viên khác sẽ giúp làm nhẵn những mép cạnh gai góc của bạn và chỉ ra chính xác nơi bạn vẫn còn bị mắc kẹt bởi những hình thái tế vi hay thô nhám của sự vô minh vị kỷ, sự bám chấp và sân si. Cũng vậy, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn trong bối cảnh nhóm. Những người khác sẽ nêu ra các vấn đề và hỏi những câu hỏi mà thậm chí bạn không biết là mình đã có. 5. Tu tập có thầy. Phương hướng và sự dẫn dắt từ một vị thầy tâm linh khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm có thể làm gia tốc tiến bộ của bạn qua việc chỉ ra con đường trực tiếp nhất, đồng thời giúp bạn tránh những sự lệch hướng và cạm bẫy và tư vấn cho bạn vượt qua các chướng ngại. Theo nghĩa hết sức hiện thực là sự nối kết với một vị minh sư thì chẳng khác nào đang nối kết trực tiếp với dòng chảy sinh động, tràn đầy sức sống của Pháp. Trên hết, một vị thầy ở bên ngoài là cái gương soi. Qua đó bạn nhìn thấy tự tính của mình được phản ánh trở lại hết lần này đến lần khác. Cho phép bạn khám phá tự tính vị thầy ở bên trong bạn. 6. Sự phục vụ, công tác thiện nguyện. Cái gì là mấu chốt của một đời sống tu tập không mang chủ ý? Cho đi phải được nhận lại, nhằm làm giảm bớt khổ đau trên thế gian này. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang trên cùng một con thuyền, và tất cả đều cùng chìm hoặc cùng bơi. Ở bệnh viện bên ngoài, hãy dung bồi hành động không chỉ là không gây hại, mà còn giúp ích nhân từ và bác ái. Ở bệnh viện nội tâm, hãy dung bồi thiện ý dựa trên sự bất dị kỷ, phục vụ tha nhân, thấy cái gì cần làm thì làm hết sức mình và cống hiến những thứ tốt nhất của mình, bất luận đó là cái gì. Và sau hết, phải nhận ra rằng làm việc thiện nguyện chân chính, lòng từ bi thật sự trong hành động, không giống bất cứ thứ gì đặc biệt cả. Về cơ bản, đó là một phẩm chất của sự hiện hữu. Hãy tạo một cuộc đời, chứ không chỉ là kiếm sống thông qua việc dấn thân vào nghề nghiệp của mình. Thông qua đó, làm nảy sinh một cách tự nhiên những hành động thích hợp một cách không cần gắng sức, vô vị kỷ, bất xâm hại và tràn đầy niềm vui lẫn phẩm cách. Tôi đã nghĩ ra khung cấu trúc này sau nhiều năm quan sát các cơ hội lẫn thách đố mà những người tầm đạo và các hành giả trung thực đã phải đối diện trong thời đại hết sức hối hả này. Là những người của thế kỷ thứ 21, chứ không phải là những nhà tu khổ hạnh ẩn dật thời Trung Cổ, công việc tu tập của chúng ta phải tích hợp vào cuộc sống thường nhật. Một đời sống tâm linh viên mãn chứa đựng các yếu tố của từng khối trong 6 khối đá tảng này. Việc thực hiện chỉ một trong số đó thôi cũng sẽ giúp biến đổi cuộc đời bạn, là những trụ cột của việc tu tập và là nền tảng vững chắc cho việc sống tỉnh thức tràn ngập niềm vui. Nhưng sự chọn lựa sẽ rất khác nhau tùy theo hoàn cảnh riêng và tùy theo từng giai đoạn trong cuộc đời của mỗi người. Bạn có thể chọn việc tích cực dung bồi từng khối đá tảng vào mỗi tháng và như vậy sẽ thực hiện tất cả các khối 2 lần trong 1 năm. Hoặc bạn có thể chọn cách tập trung vào một khối chuyên biệt nào trong 1 năm hay lâu hơn. Hãy nhớ, tính liên tục là bí quyết thành công. Việc rèn luyện kiên định tất cả 6 phương cách tu tập theo thời gian sẽ cho phép bạn dấn thân trọn vẹn vào thế gian, đồng hóa mọi thứ vào con đường tâm linh của mình và thể hiện trí tuệ thật tự nhiên, không chút gắng sức qua hành động, lòng từ ái và sự hoàn hảo. Khi theo đuổi từng nỗ lực, trước tiên, tôi khuyến khích những người tầm đạo nói chung nên xem xét các truyền thống tâm linh và tôn giáo khác nhau. Và rồi, hãy thử qua mọi điều trước khi dấn thân vào việc hành trì. Mỗi tôn giáo đều có những lý thuyết, kinh sách, đức tin, tập quán, nghi lễ và các phương cách biến đổi những cảm xúc tiêu cực cũng như sự rèn luyện nhân cách và các nhấn mạnh riêng. Điều này cũng vậy đối với hầu hết con đường tâm linh lâu đời khác. Việc có học nhiều hơn về mặt tâm linh trong thế giới hiện đại đa cực, đan xen mật thiết chẳng thể giúp ích được gì ngoại trừ làm mở ra những cánh cửa khả năng trong đời sống cá nhân lẫn đời sống tâm linh của chúng ta. Chỉ cần nhớ là đừng ở mãi trong thái độ cưỡi ngựa xem hoa, mà phải đi sâu vào bằng cách thật sự dấn thân, cách này hay cách khác. Hãy làm thay vì nói, bằng cách thật sự thực hiện một hình thức tu tập chính quy nào đó. Thêm nữa, nếu khảo sát những con đường khác nhau này một cách thông minh, chúng ta cần không chỉ là tham cứu các kinh văn mà còn phải trải nghiệm cả ý nghĩa thâm sâu vào nguyên thủy của nó. Cái lớp vỏ của tôn giáo bao gồm định chế nghi lễ và khối tín đồ, còn cái ruột bên trong của nó chính là linh hồn vô hình tướng, nhưng đầy sức sống, bản thể sâu thẳm nhất của nó chính là sự trải nghiệm trực tiếp và huyền bí về thực tại tối thượng nằm ẩn bên trong cũng như thấm đượm khắp vạn vật. Chỉ có kiểu nghiên cứu sâu sắc này mới có thể đánh giá đúng được sự cân nhắc, suy xét của chúng ta về các truyền thống tôn giáo hay tâm linh khác nhau. Bằng không, chúng ta sẽ dễ bị sập bẫy của diện mạo bên ngoài và các quan điểm phiến diện của những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa và của những định kiến cục bộ. Nhiều người xem thường tôn giáo có tổ chức nói chung dựa trên cái nền là những trải nghiệm hay ấn tượng tiêu cực họ đã có từ lúc còn nhỏ. Một số bị chướng ngại bởi những giáo điều riêng lẻ không thể chấp nhận được hay bởi những scandal và những thất vọng liên quan đến cá nhân và định chế. Trong thời thanh niên của mình, chính tôi cũng đã bị mất cảm hứng bởi cái văn hóa mà tôi gọi là do Thái giáo ngoại ô. Tôi đã phải kinh hãi trước những gì mà tôi xem là thái độ đạo đức giả của những người đến nhà thờ chỉ vào mùa lễ Rosh Hashanah và Yom Kippur và có vẻ quan tâm nhiều hơn đến chuyện so sánh một cách hãnh diện quần áo, xe cộ, trang sức và thành tích của con cái mình hơn là thảo luận một cách khách quan những gì mà giáo sĩ hoặc Talmud thật sự nói và thật sự có ý nghĩa. Do quan điểm của thời trai trẻ có khuynh hướng phán xét và phải thú nhận là thật ngây thơ, cho nên tôi chẳng bao giờ chịu suy xét sâu hơn nữa vào ngay chính cái tôn giáo ấy. Chỉ mãi tận sau này, khi đã trải nghiệm khá nhiều về các tôn giáo châu Á, tôi mới có thể đánh giá một cách chu đáo hơn những lời pháp thâm sâu của Do Thái giáo, Do phái Kabbalah và một số giáo sĩ hiện đại giảng dạy. Tiến sĩ Roger Walsh có viết về triết lý bất diệt phổ hiện chung của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới trong quyển Essential Spirituality, The Seven Central Practices of Awakened Heart and Mind, tinh hoa của tâm linh, bảy pháp môn chính để đánh thức trái tim và khối óc. Những pháp môn này gồm thay đổi động lực, giảm ham muốn và tìm kiếm những khao khát của tâm hồn, dung bồi trí tuệ cảm xúc, chữa trị trái tim và học cách yêu thương, sống thiện, cảm thấy tốt bằng cách làm tốt, tập trung và làm thanh tịnh tâm thức, đánh thức nhãn quan tâm linh, quán sát và nhận thức tính chất thiêng liêng trong dạng pháp, dung bồi phát triển trí tuệ và hiểu biết cuộc sống, thể hiện trong hành động sự bao dung và niềm vui phục vụ. Ông mô tả một hệ thống thứ bậc gồm các nhu cầu thể hiện ở những trình độ hiểu biết khác nhau gắn liền với hình thức và chiều sâu của các pháp môn. Thánh Paul khuyên chúng ta hãy biến mọi hơi thở thành một lời nguyện cầu. Những lời nói thâm sâu này đơn giản chỉ là một phiên bản thiên về cầu nguyện của pháp môn thiền định phi hữu thần mà những người tu tập Phật giáo gọi là sự quán sát không ngừng và sự hiện diện tỉnh táo của tâm thức. Trong đó, việc chú ý hoàn toàn vào từng hơi thở thật sự trở thành vừa là một pháp môn hiển hiện, vừa là cả một cách sống mới, đồng thời còn làm lộ rõ chiều kích thiêng liêng của thực tại. Kinh Cựu Ước có nói, hãy giữ Thượng Đế luôn luôn ở phía trước, hướng về phía đầu óc và đôi tay của bạn. Đây chẳng qua là một phiên bản khác của những gì mà tôi chủ trương, tùy theo những dạng khác nhau của các đức tin. Đó là sự không ngừng chú ý một cách không do dự và sự vận dụng ý thức để tích hợp thành công lời pháp vào mọi ngóc ngách của cuộc sống thường nhật, đồng thời truyền ý nghĩa và mục đích vào mọi khía cạnh của cuộc đời. Sự kiên trì bất biến và sự vận dụng không ngừng giúp chúng ta tiến bước trên đường đạo để đi đến một cuộc sống tâm linh sâu sắc hơn. Cho dù Chúng ta là những người cầu nguyện, những thiền giả, những người theo chủ thuyết vị tha, những người theo chủ thuyết bất bạo động, hay những người thích đọc kinh sách, sự thành thật nhiệt tình, bao dung, khiêm tốn và nhẫn nại trong các nỗ lực của chúng ta là những bí quyết quan trọng của thành công. John Blofeld là một học giả Phật giáo đã sống nhiều năm tại Trung Quốc và Tây Tạng. Trong suốt các thập niên 1950 và 1960, sau cùng vào đầu thập niên 1970, ông định cư và lập gia đình tại Bangkok. John đã nói với tôi rằng thật khó khăn khi phải tập làm quen với cuộc sống trong một thành phố ồn ào bận rộn sau khi đã sống hàng mấy thập niên tại các thiền viện ở Himalaya. Ông nói rằng những gì đặc biệt mang tính thách đố chính là công việc ngồi thiền trong 2 giờ đồng hồ tại căn hộ chung cư ở Bangkok vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Trong căn hộ của mình, John đã lập một phòng thờ dùng để ngồi thiền. Căn phòng chứa đầy tác phẩm nghệ thuật tôn giáo rất tinh xảo mà ông đã sưu tập được trong nhiều năm. Những bức tượng Phật rất đẹp, những tiểu họa thanh nhã, những quyển sách và bản thảo quý hiếm cùng với những bình bát và đèn xưa. Nhưng bất kể cái đẹp xung quanh mình, John cũng vẫn không thể nào ngăn được những âm thanh chói tai của dòng xe cộ ngược xuôi ở Bangkok vào buổi sáng tràn qua cửa sổ và làm gián đoạn công cuộc ngồi thiền. Thế rồi, vào một ngày kia, một điều gì đó bất ngờ trở nên rõ ràng. Ông thình lình nhận ra tại sao là bây giờ, chứ không phải là trước kia. Ông tự hỏi rằng tất cả những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng động cơ cũng không khác mấy với tiếng om sòm của những cây tù và dài của người Tây Tạng và tiếng loảng xoảng của các chùm chọe bằng đồng trong thiền viện ngang qua cửa sổ căn phòng ẩn tu ở Kalimpong, Ấn Độ, nơi John đã học Dogchen đại viên mãn với vị thầy quá cố là Dudrom Rinpoche. Tại thiền viện ở Himalaya, John đã thấy rằng tiếng tù và tạo phấn chấn cho buổi thiền định của mình. Vậy tại sao tiếng động của xe cộ qua lại bây giờ lại không như thế? John đã nói với tôi rằng thình lình ông nhận ra, giống như sự thức tỉnh khỏi cơn mơ, rằng điều đó chẳng qua là cái cách ông nhận biết những âm thanh như những tiếng ồn gây sao lãng hay như một bản hòa âm nghi lễ của người Tây Tạng đã tạo nên tất cả sự khác biệt. Cho đến khoảnh khắc đó, chẳng có lý do thực sự nào khác ngoài sự lý giải của chính ông, cho nên ông mới thấy đám âm thanh này thì mang lại sự phấn chấn. Còn đám âm thanh kia thì khiến mình nhức đầu. John nhận ra lần đầu tiên điều bí ẩn của pháp môn Tây Tạng là cái nhìn thiêng liêng hay sự nhận biết hoàn toàn, thấy tất cả hình tướng như thể năng lượng trong suốt giống như cầu vồng, nghe tất cả âm thanh như lời tụng niệm và nhận ra ánh sáng Phật Pháp trong mọi người và mọi vật. Từ ngày đó trở đi, những lần tụng kinh buổi sáng và thiền định của John đã thay đổi hoàn toàn và đem lại hạnh phúc tràn trề. Những âm thanh hiện tại có thể hơi khác với những âm thanh ông được nghe tại thiền viện hẻo lánh ở Himalaya, nhưng trong cách nhìn đã thay đổi của mình, chúng dù sao cũng thật thiêng liêng. Do đó, ông đã thấy mình thật thoải mái tự nhiên như ở một thiền viện vắng vẻ ngay giữa Bangkok tất bật nhộn nhịp, một thành phố chẳng bao giờ ngủ. Thanh tịnh liễu biệt, tức cách nhìn thiêng liêng ấy, là một pháp môn độc đáo của Phật giáo Kim Cương Thừa. Một phương tiện tích hợp tính chất thiêng liêng nằm ở tâm của vạn pháp và mọi hơi thở và mọi khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật. Bằng cách này, thông qua việc chủ tâm dung bồi quan điểm rằng ánh sáng thanh tịnh đang chiếu xuyên qua vạn pháp, rằng tất cả chúng ta đều giống như những vị Phật đang tỏa hào quang, những vị Bồ Tát, những vị thần đang đứng trên cái bệ thờ là trái đất thiện lành này. Chúng ta đang biến đổi và chuyển hóa những thứ kim loại thông thường là bản chất con người thành vàng nguyên khối. Đó là Phật tính thiêng liêng. Như nhà thơ Hồi giáo dòng Sufi là Rumi đã viết, có hàng vạn cách để quỳ và hôn mặt đất. Với nhận thức thanh tịnh, mỗi hơi thở đều vang vọng như một nguyện cầu, mọi lời nói đều như một thần chú thiêng liêng và mọi suy nghĩ đều như một bài thơ hài cú. Và chúng ta nhận ra rằng chính miền đất này là cõi tịnh độ giống như Niết Bàn, và xác thân của chúng ta là xác thân thiêng liêng của Phật.